Cú giáng và nỗ lực TPP của Việt Nam. Một nhà hoạt động trong nước cho biết bà đã bị bóp cổ và đánh vào đầu khi tới bảo vệ quyền lợi cho các công nhân thắp cổ bé họng ở Đồng Nai, giữa bối cảnh nhiều nhà lập pháp Mỹ bày tỏ hoài nghi về TPP, nhất là vấn đề công đoàn độc lập ở Việt Nam. Hôm qua 23 tháng 11, bà Đỗ Thị Minh Hạnh cùng ký giả tự do Trương Minh Đức tới trao đổi với hàng chục công nhân của một công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam về việc họ bị chấm dứt hợp đồng và bị sa thải trái pháp luật, nhưng cuộc gặp đã nhanh chóng bị giải tán. Bà Hạnh và ông Đức sau đó đã bị áp giải tới một đồn công an và bị câu lưu trong nhiều tiếng đồng hồ, trước khi được các nhà hoạt động khác tới giải cứu. Người phụ nữ từng nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi cho công nhân kể lại sự việc với VOA Việt ngữ.
Tôi đã bị giam hơn 13 tiếng đồng hồ ở trong đồn công an ở Đồng Nai và họ không đưa ra một cái lý do bắt bớ tôi nào đó. Tuy nhiên sau khi mà vào 1 giờ sáng họ đưa ra một cái biên bản vi phạm hành chính của tôi và bắt tôi ký vào, nhưng mà tôi dứt khoát không ký vào cái đó và tôi chỉ là nạn nhân đang chịu cái việc bắt bớ trái pháp luật, đang chịu sự đánh đập trái pháp luật. Khi mà ở chỗ công nhân thì họ đã lôi kéo và cởi áo của tôi ra, nhưng mà may là cái tay áo nó còn dính nên áo của tôi vẫn còn nằm được trên thân thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi họ áp tải trên xe, một tay họ vẽ vật ra sau, một tay họ bóp cổ để giữ tôi trên xe, và song song chiếc xe của tôi là có một người khác liên tục đánh đầu vào mặt tôi. Trên một đoạn đường vắng họ dừng lại, họ bảo rằng đánh tôi mềm ra rồi mới đưa về đồn. Và nơi đây tôi đã bị những trận đánh rất là dã man của 5 người đàn ông.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với lãnh đạo công an phường Long Bình, Đồng Nai, nơi bà Hạnh và ông Đức bị tạm giữ. Tin cho hay tài sản cá nhân cũng như các tờ rơi của tổ chức độc lập có tên gọi Lao động Việt mà hai người là các thành viên sáng lập đã bị tịch thu. Sự việc xảy ra hơn một tháng sau khi 12 nước, trong đó có Việt Nam, hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và được chuyển cho Quốc hội các nước xem xét thông qua. Toàn văn của Hiệp định này đã được công bố hồi đầu tháng này, trong đó có kế hoạch của Mỹ và Việt Nam về việc tăng cường quan hệ thương mại và lao động. Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ phản đối TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Về vấn đề công đoàn độc lập khi Việt Nam gia nhập TPP, nhà hoạt động xã hội Đỗ Thị Minh Hạnh nói.
Những cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thắp cổ bé họng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng về phía giới chủ. Như cái trường hợp của Minh Hạnh bị đánh vào ngày hôm trước á, thì đó cũng là một cái minh chứng cho việc ngăn cản việc tổ chức thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Sự ký kết giữa Việt Nam trong cái hiệp định TPP còn chưa khô, vậy mà họ đã ra tay thẳng tay đàn áp công nhân như vậy. Không phải riêng gì Minh Hạnh bị lôi, bị đánh, mà những người công nhân họ bị giật hết tất cả những giấy tờ của họ, thậm chí có những cái bản hợp đồng của công nhân cũng bị những người này cướp trên tay của công nhân. Đây là một cái hành động đáng bị lên án.
Hôm 18 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về vấn đề thành lập công đoàn độc lập theo cam kết của TPP. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam được báo chí trong nước trích lời nói, xin trích, Việt Nam và tất cả các nước tham gia TPP phải tôn trọng và bảo vệ quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của họ tại cơ sở doanh nghiệp. Các tổ chức này sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động và chỉ được hoạt động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký theo một quy trình minh bạch được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài. Những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì và thực tế chưa chứng minh được điều đó, bà Hạnh nói. Thiếu niên 15 tuổi bị kết án hơn 4 năm tù ở Việt Nam. Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An hôm nay đã tuyên án bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, 4 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104 Bộ Luật Hình sự. Tin cho hay do cha mẹ bị cáo cũng liên quan đến vụ án khác nên cậu ruột Mai Quốc Viễn là người giám hộ cho bị cáo tại phiên tòa. Theo cáo trạng, hồi tháng 4 năm nay, Tuấn đã hất axit vào phía sau ông Nguyễn Văn Thủy, một người tham gia cưỡng chế giải tỏa đất của gia đình thiếu niên này để làm dự án đê bao chống lũ, khiến ông này bị thương tích 35%. Các thẩm phán tòa án sơ thẩm cũng đã yêu cầu cha mẹ của em Tuấn là ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ông Thủy hơn 42 triệu đồng. Bà Mai Kim Trung, dì của em Tuấn, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Mức án đó là không phù hợp. Đối xử với một cậu bé 15 tuổi như vậy là không đúng. Cảm thấy là rất là đáng thương, bởi vì là một cậu bé 15 tuổi đang trong tuổi ăn tuổi học mà bây giờ thì lại bị tù tội. Gia đình sẽ kháng cáo lên trên, lên hơn nữa, lên thì nào tới tối cao thôi.
Bà Trung cho biết thêm rằng, trong lời nói cuối cùng tại tòa, Tuấn nói muốn đi học trở lại. Hồi tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ đối với 12 bị cáo, trong đó có cha mẹ em Tuấn. Khi ấy, bà Mai Thị Kim Hương bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam, trong khi ông Nguyễn Trung Can chịu án 3 năm tù. Tin cho hay, hai ông bà cùng 10 người khác đã kháng án, nên ngày mai, 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ mở phiên xử phúc thẩm. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, em Nguyễn Mai Thảo Vi, em gái của Tuấn hiện ở cùng với bà con họ hàng cho biết em chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường. Con cảm thấy mình giống như là bước vào con đường cùng không có lối thoát. Con tưởng cuộc đời con chấm hết rồi, không còn cha mẹ, không còn nhà cửa, tinh thần của con rất là suy sụp, Vi nói.